Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 32. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Đức tin thật trong dân hiến phần 6 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 15, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm, khuyên phải cứ giúp cho nhiều. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.
Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thứ nhất là sao? Tôi lấy sự thương xót, tôi lấy ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi gọi anh em hiểu biết ân điển của Đức Chúa Trời và đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời. Thành ra ông thiết lập trở lại là anh em cần hiểu rõ đáp ứng với sự thương xót của Đức Chúa Trời làm gì? Khuyên anh em làm gì? Khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Khuyên anh em là thẩm định đầu tiên và căn bản với cái đời sống của anh em là cho Chúa, là vì Chúa và dâng tất cả những gì của mình, thời gian, tiền bạc, tuổi thanh xuân hay tuổi không còn thanh xuân lắm, tất cả những gì mà mình còn đó, có gì trong tay của mình thì dâng cho Chúa và nói rằng ở đây thuộc về Chúa, đây là của lễ sống và thánh cho Chúa. Thì đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dĩ nhiên chúng ta thờ phượng Chúa trong Chủ nhật thì Chúa cũng vui lòng, nhất là khi chúng ta đi đúng giờ Chúa còn vui lòng hơn. Chúng ta thờ phượng Chúa với sự ca ngợi, với bài hát, Chúa vui lòng. Chúng ta thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến, Chúa vui lòng. Nhưng mà chúng ta thờ phượng phải lẽ hơn hết và quan trọng hơn hết, đó là khi chúng ta dâng chính đời sống của mình, dâng tất cả những gì gọi là của mình, là mình cho Chúa và để thờ phượng trên cái bàn thờ cho Chúa sử dụng. Thì nơi đó là sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nói với Chúa rằng con đem tất cả những gì con có, tất cả những gì là của con, tất cả những hy vọng của con trong đời của con, gia đình con, liên hệ con, công việc làm, tất cả mọi điều con xin để trên bàn thờ, dâng cho Chúa để Chúa sử dụng. Nhưng mà cũng cẩn thận, rồi khi mình leo lên bàn thờ, mình dâng mình cho Chúa, rồi mình để tất cả những gì mình đó, rồi mình nhìn xung quanh thấy nó nhiều quá đó. Cái bắt đầu leo xuống, lấy bớt xuống, lấy hồi cái khiên về trước, ngồi thì không còn gì trên bàn thờ. Chúng ta có bao giờ thấy như vậy không? Là mình hứa nguyện, mình mong mỏi, mình đứng vào chỗ dâng hiến, ngồi cái sao thấy nó nặng quá, nó nhiều quá, cái bắt đầu thu bớt, giải quyết bớt, nên cẩn thận điều đó. Nhưng mà làm thế nào để có thể đứng cái chỗ giống như người Macedoan, đó là dâng cho Chúa trước hết, để cho Chúa trước hết. Phaolô giải thích một điều, đó là không phải là chỉ hứa nguyện đâu, không phải là thẩm định trong lòng là tôi nhất quyết đi con đường đó đâu. Phaolô giải thích trong Roma phần số 2 làm cách nào. Thứ hai là đừng làm theo đời này. Cái chuyện đầu tiên là đừng làm theo cái khuôn của đời này. Ông nói là chuyện đầu tiên nó ảnh hưởng tới cái sự dâng hiến của chúng ta là vì sao? Vì nếu chúng ta không dâng hiến cho Chúa thì nó sẽ ảnh hưởng tới điều này. Và để mà có thể dâng hiến mình cho Chúa thì làm gì gì? Là đừng làm theo đời này, đừng có lập khuôn theo đời này, đừng có sống theo khuôn khổ hay là cái mục đích hay là cái giá trị đời sống giống như đời này. Nghĩa là chúng ta không thể nào cứ tiếp tục đeo đuổi đời sống vật chất, đời sống hạnh phúc, đời sống bình an trong đời này mà có thể dâng hiến mình cho Chúa và có thể dâng hiến đúng mức được. Thì nó không xảy ra được. Điều thứ hai ông nói là nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nghĩa là có một sự thay đổi của sự suy nghĩ, giá trị đời sống, cái sự đeo đuổi. Phải có sự thay đổi đó thì nó mới có tới sự dâng hiến. Nó mới đụng tới vấn đề dâng thân thể mình và từ nơi đó ra cái sự dâng hiến. Thành ra nếu mà mình cứ gọi là dâng hiến chỉ là một phần thôi, một chuyện mình làm thì chắc chắn nó không bày tỏ ra hết được lẽ đạo hay là công việc, ân điển đang muốn làm trong đời sống của chúng ta. Sau khi mà không làm theo đời này nữa, từ khước đời này, không đi theo cái mô hình áp lực của đời này, nhưng được thay đổi bởi sự đổi mới của tâm thần ở trong sự hiểu biết của lời Chúa, thì làm sao? Thì để thử, tức là cái chữ chứng minh á, chữ để mà chứng minh, để bày tỏ. Nghĩa là khi đã được điều đó rồi thì sẽ bày tỏ trong đời sống mình ý muốn tốt lành đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi chúng ta đã đi con đường của sự dâng trọn vẹn cho Chúa, bỏ thứ tự ưu tiên của thế gian, bỏ cái sự suy nghĩ của thế gian để thế vào đó cái giá trị chân chính của lời Chúa, thì lúc đó công việc ân điển sẽ ra cái kết quả trong đời sống mình. Anh chị em theo được không? Những lời này nó đi rất là nhanh, nó đủ chuyện mà nhiều khi mình nghe rồi, nghe quen riết nó không dính mình nữa đó. Nhưng mà có phải rõ ràng là nhiều khi cái vấn đề dâng hiến nó không phải là cái chuyện toàn vẹn đời sống, nó không phải chỉ là kết quả đời sống, nó chỉ là 10% của cái check gửi rồi xong, còn chuyện còn lại thì tôi làm, chuyện đeo đuổi của tôi làm. Đó nó không mở cái cửa của đời sống mình để ân điển của Chúa làm dồi dào trong đời sống đó. Cho nên dâng hiến là một đặc ân, dâng hiến là một đặc ân gấp rút cho chúng ta là những người sống trong ân điển. Vì trong tiến trình đó, ân điển làm công việc trong chúng ta và càng ngày càng làm thêm nếu chúng ta đáp ứng rõ ràng trong ơn Chúa. Và dâng hiến là hành động của sự thờ phượng Chúa, đặt để Chúa trên hết, trước hết. Và dâng hiến bắt đầu nơi sự dâng hiến chính mình, chứ không phải là vấn đề tiền bạc. Trở lại với lại ở trong Côrintô thì chúng ta thấy khía cạnh đó, đó là dâng hiến là hành động thờ phượng Chúa, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Nhưng mà câu nói phần số 2 cũng quan trọng tương đương, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. bản dịch tiếng Việt của mình thì nó giống như là cho Chúa trước hết, rồi sau đó thứ tự thứ hai là cho chúng tôi. Nhưng mà ý nguyên bản nó không phải như vậy. Ông nói là cái chuyện trước hết. Cái chuyện trước hết không phải là cái chuyện tiền bạc. Chuyện trước hết là chuyện gì? Chuyện trước hết là dâng chính mình cho Chúa và cho chúng tôi. Nếu mà nói là và cũng như vậy, cũng theo cái chiều hướng đó, cũng trong cái giá trị đó, thì đúng theo cái bản dịch đó. Chứ không phải là thứ nhất là cho Chúa, rồi sau đó mới là chúng tôi. Nhưng mà là trước hết cái thứ tự tiên trước hết đó là dâng mình cho Chúa và cho chúng tôi. Nghĩa là cái khía cạnh thứ hai rất là quan trọng. Đó là sự dâng hiến, phải là sự dâng hiến trong sự thuận phục của lãnh đạo hội thánh. Ở đây là điểm mà chúng ta cần hiểu và tại sao vấn đề của người Corinto gặp khó khăn. Thứ nhất, dâng cho Chúa thì dễ hiểu rồi. Trước hết dâng chính mình cho Chúa thì mình hiểu được điều đó. Nhưng mà công việc của Chúa được thực hành, con đường của ân điển Chúa đó là trôi qua hội thánh, trôi qua những phương tiện ân điển mà Chúa ban cho ở dưới những người mà Chúa đặt để thi hành những công việc ân điển đó trong và qua hội thánh. Cho nên vấn đề ở đây, ông nói thêm là đây là hai bên của một vấn đề, hai bên của một đồng tiền. Đó là thứ nhất, trước hết dâng chính mình cho Chúa, và thứ hai dâng chính mình cho hội thánh hay là ở dưới công việc lãnh đạo của hội thánh. Và đây là vấn đề của người Corinto. Tại vì người Corinto chúng ta nhớ là họ có rất nhiều cái vấn đề với lãnh đạo hội thánh. Nếu mà chúng ta dở lại Corinto thứ nhất, ngay đoạn 1 thì họ cãi nhau ngay vấn đề đó. Họ nói là tôi thuộc về Phi-rơ, ông kia nói là tôi thuộc về Phô-lô, ông nữa nói là tôi là người của A-bô-lô, ông nói là mấy ông dở hơn là tôi là của Chúa Giê-xu. Thế ra cứ cãi nhau, và người Corinto là những người đang chống đối Phô-lô rất nhiều. Hội thánh là làm cho Phô-lô đau khổ nhiều nhất và đã rất nhiều rạn nứt trong sự liên hệ này. Và vì thế họ không dâng hiến được. Và vì thế họ ngồi trên vấn đề dâng hiến này cả năm trời không có nhúc nhích được. Vì cái khó khăn ở trong sự liên hệ với hội thánh. Cho nên chúng ta cần thiết lập điều đó. Vì đó là một chỗ cửa mở của ân điển cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Chính thánh dạy dỗ rất nhiều trong vấn đề thuận phục lãnh đạo hội thánh. Thành ra mình nói là đây là không phải kêu gọi cho một sự chú ý tới mình ở trong cái chỗ dạy dỗ này. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ, chưa đến nhất đoạn 5 câu 5 chẳng hạn, hãy phục theo các trưởng lão. Hebrew đoạn 13 câu 17 kỳ trước chúng ta đọc, hãy vâng lời các kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy. Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 12-13 nói rằng, hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn dạy bảo anh em, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì có công việc họ làm. Và Phaolô nói là cái điều này rất quan trọng, cho nên ông viết thêm, dâng chính mình cho Chúa và sao lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ông nói là đây là chuyện theo ý muốn của Chúa, đây là con đường của Chúa làm việc, và đây là cái khía cạnh làm thế nào để sống trong ân điển Chúa, phát triển đúng mức chiều hướng bông trái của ân điển, trong đó có sự dâng hiến. Thực ra nếu mà mình suy nghĩ lại đó thì nó rõ ràng lắm. Hễ mà mình mà không thích hay là không ưa hay là không đồng ý hay là có vấn đề gì với người lãnh đạo hội thánh,
bất mãn với mục sư, đụng chạm ban chấp hành, không đồng ý với đường lối lãnh đạo thì tự nhiên nó sẽ đụng tới vấn đề dâng hiến, rõ ràng lắm.
Mình mất hứng, mất sướng, mình thấy không cảm, không phục, không muốn nữa, cái là mình thôi, tôi không dâng nữa. Và Phaolô nói đó là cái chỗ mình chấm dứt công việc ân điển trong đời sống mình, chứ không phải là vấn đề bên ngoài đâu. Dĩ nhiên chúng ta phải cầu nguyện cho lãnh đạo hội thánh, cho mục sư, cho ban chấp hành, những người có trách nhiệm. Vì không ai là toàn vẹn hết, công việc nhiều khó khăn, nhiều thất bại. Thành ra cái vấn đề là dĩ nhiên cầu nguyện để cho lãnh đạo hội thánh đi đúng con đường của Chúa. Và đó là trách nhiệm để chúng ta có thể thi hành công việc ân điển của mình. Nhưng mà giả sử như lãnh đạo hội thánh, mục sư, ban chấp hành làm công việc bình thường đi, không có toàn vẹn bình thường, không có gì gọi là đáng trách. Nhưng mà có những cái mình không thích, họ quyết định vậy tôi không thích, tôi muốn làm này à. Mà khi mình có cái thái độ gọi là độc lập hay là đi riêng á, nó đụng ngay cái chỗ là nó sẽ ảnh hưởng ngay cái công việc Chúa làm trong đời sống của mình qua cái phương diện dân hiến. Thành ra anh chị em chúng ta chú ý điều đó. Tôi thấy ở đây thì hội thánh của chúng ta rất ít vấn đề đó. Mình có đặt vấn đề không có dâng hiến mà chỉ định phải làm cái gì. Tại vì có những chỗ là tôi dâng nhưng mà tôi muốn chỉ định tôi dâng làm cái gì. Có lần tôi đến nhà thờ có mấy quyển thánh ca mà cái loại gì á, cũ lắm mà nó không phải thông dụng. Hỏi tại sao vậy? Ở đâu, tại sao có quyển thánh ca đây mà tôi không thấy dùng? Thì nó là có người trong nhà thờ dâng mà dâng là để mua cái đó và bắt sử dụng cái đó. Nhưng mà mấy người ban thờ phượng họ không sử dụng, thành ra mua để đó thôi. Dâng hiến mà chủ động là một cái vấn đề khó khăn Phaolô chỉ ra. Đó là sự dâng hiến để mà toàn vẹn thành trọn công việc Chúa làm, là một sự dâng hiến của sự vâng phục. Vâng phục Chúa, vâng phục ở trong con đường của hội thánh. Ở đây nói thì cũng dễ hiểu, nhưng mà chúng ta cần đo lường thái độ của mình trong sự liên hệ với người khác chẳng hạn. Nhiều khi đó mình không phải chỉ mất sướng hay là khó khăn giận ai đó trong hội thánh hay là có cái phiền gì đó, tự nhiên nó đụng tới sự tham dự của mình ở trong cộng đồng hội thánh và nó ngừng lại công việc ân điển và sẽ giới hạn hiệu quả của sự dâng hiến của chúng ta. Nếu vấn đề này thì như tôi nói, hội thánh của chúng ta rất dễ thương. Hội thánh chúng ta chỗ đứng chung rất là nhiều và khi tôi thấy có sự tin tưởng, giao phó rất là hết lòng của hội thánh và nó có ảnh hưởng rất nhiều trong công việc của những người nhu cầu tại Việt Nam, nhu cầu của con dân Chúa, trại sinh nghèo, các công việc mà chúng ta đang tham dự tới. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa rằng nếu chúng ta đi con đường mà Phaolô đang khuyên dạy người Corinto và lấy cái mẫu mực của người Macedon, đó là dâng hiến là bày tỏ trong sự yêu kính Chúa, thờ phượng Chúa trước hết, giao phó mình cho Chúa, thẩm định đường lối và nguyên tắc sống của mình trong Chúa và đặt để mình ở dưới sự lãnh đạo trong môi trường mà Chúa bày tỏ ân điển của Chúa, thì đó là nơi mà chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa đúng trong sự dâng hiến. Dâng hiến là đáp ứng với ân điển. Thứ hai là dâng hiến là bày tỏ lòng yêu kính Chúa. Xoay người bên cạnh và hỏi, hiểu không? Một phần này cũng hỏi là thức dậy chưa? Điểm thứ ba, đó là dâng hiến là bằng chứng yêu thương. Dâng hiến là bằng chứng yêu thương và đây là một phần cũng rất là quan trọng để cho chúng ta thấy được. Phaolô sau khi nói điều đó thì ông nói là vì hiểu điều đó rồi cho nên tôi muốn anh em thấy điều này, vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này y như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đã đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng tình yêu thương chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói về chữ bằng chứng yêu thương thì tôi muốn nhấn mạnh tới cái chữ bằng chứng đó. Nghĩa là Phaolô đang nói là vấn đề dâng hiến là không phải là chỉ vấn đề ý định mà thôi, không phải là ước muốn mà thôi, cũng không phải là sự hiểu biết lễ đạo mà thôi. Dâng hiến là gì? Là khi mình dâng hiến. Ông nói là dâng hiến chỉ thành sự thật khi mình dâng hiến, chứ không mình nếu mình chỉ nói về dâng hiến, nếu mình chỉ định về dâng hiến, nếu mình chỉ suy nghĩ về dâng hiến thì nó không phải là dâng hiến. Và đó là điều mà ông đang nói với lại các tín hữu người Corinto. Ông nói là cả năm trước tôi đã gửi tiếp tới với anh em hai lần rồi, đã nói chuyện về dâng hiến rồi. Và anh em thì rất đồng ý, rất muốn đáp ứng về điều này, nhưng mà anh em cần làm cho xong. Chúng ta xuống trong câu số 10. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Cho nên vấn đề là dâng hiến là bằng chứng. Dâng hiến là một cái bằng chứng của sự thật xảy ra. Nếu mà mình chỉ nói về ước vọng hay là mình chỉ gọi là không có thực hiện những cái nguyên tắc mà mình biết đây ấy, thì nó sẽ bày tỏ rõ ràng tình trạng tâm linh của chúng ta. Chẳng hạn như nhiều khi chúng ta như thế này, mình thất thường trong sự dâng hiến. Thời gian lên xuống nhiều cái nghe bài giảng như hôm nay, cái giật mình về viết một cái check cho lớn, sau đó dâng vô, rồi lại thất thường trở lại. Nhưng mà được yên ủi rằng mình có đáp ứng, mình có nghe bài giảng, có đáp ứng lại. Nhưng mà tôi bảo đảm là trong cuối năm mình cộng lại, cái số dân đó nó sẽ không phản ảnh được cái tiêu chuẩn hay là cái sự đòi hỏi hay là cái công việc mà Chúa muốn làm. Vì sao? Vì mình có cái ảo tưởng rằng mình đã làm theo. Phaolô nói, anh em, vấn đề dâng hiến nó không phải là ảo tưởng, không phải là ý định. Dâng hiến là khi anh em thực sự làm theo những gì mà Chúa dạy và đã được bày tỏ trong đời sống của anh em. Cho nên ông nói thêm, ông nói một điều hết sức là cần hiểu ở đây, câu số 7. Ông nói là anh em có nhiều điểm mà ân điển đang làm việc trong anh em. Anh em đang trỗi hơn về mọi việc, về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu thương. Ông nói là Chúa có làm việc trong đời sống của anh em trong hội thánh, nhưng mà anh em đang bị ngưng động, anh em đang bị đình trệ. Vì sao? Vì có một cái khía cạnh nữa mà anh em cần phải giải quyết trước mặt Chúa để ân điển không có bị ngừng lại trong đời sống anh em mà được tuôn tràn ra. Đó là khía cạnh về việc nhân đức này, tức là về cái công việc ân điển, về vấn đề dâng hiến này. Anh chị em có phải đó là nhiều khi tình trạng của chúng ta đó, là chúng ta sốt sắng nhiều chỗ chứ không phải không? Có sốt sắng trong việc hoạt động hầu việc Chúa, ca hát, rồi thờ phượng hay là nấu cơm hay là làm bất cứ chuyện gì đó. Nhưng mà có khi là cái vấn đề khó khăn của mình nó nằm ngay chỗ này. Mà Phaolô đang nói là anh em đã thấy công việc ân điển làm trong nhiều cái khía cạnh của đời sống mình. Thì hãy coi, hãy chú ý, cái chữ là sao? Hãy chú ý, hãy để ý để mà giải quyết vấn đề này, đừng có để cho nó trôi qua. Hãy coi đây là cái vấn đề rất quan trọng để anh em phải giải quyết làm sao? Là để hãy thành tâm với Chúa để làm cho trọn cái công việc của sự dâng hiến này.
giả vừa nghe xong phần 6 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đức tin thật trong dân hiến, trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề dân hiến trong liên hệ với hội thánh. Chúng ta đã thiết lập trong phần áp dụng bài học trước về ảnh hưởng quan trọng của sự dân hiến rời rộng trong hội thánh đầu tiên. Thái độ đối với tài nguyên, tài sản như là phương tiện Chúa sử dụng gây dựng công việc Chúa và hội thánh Chúa là nguyên tắc căn bản trong sinh hoạt của hội thánh đầu tiên, đã được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ từ câu 32 tới câu số 37. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Và trong các tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Và Chúa đã sử dụng tinh thần tận hiến, thông công, chia sẻ này để gây dựng hội thánh đầu tiên. Và đây là một nguyên tắc rất là quan trọng cần phải bảo vệ và thiết lập cách hẳn hoi trong đời sống của người tín đồ, như là nguyên tắc căn bản gây dựng hội thánh. Cho nên Đức Chúa Trời đã thiết lập căn bản này, nguyên tắc này một cách hết sức nghiêm nhặt. Đó là khi bước vào đoạn thứ 5 của sách Công vụ các sứ đồ, thì kỷ luật đầu tiên mà Chúa thi hành trong hội thánh để thiết lập tiêu chuẩn tuyệt đối của Ngài về sự tể trị của Chúa trên toàn hội thánh, thì Chúa dùng vấn đề dân hiến để thiết lập mẫu mực mà tất cả phải vâng theo. Nói đúng hơn, Chúa dùng kỷ luật liên hệ đến sự dân hiến sai trật để thiết lập tiêu chuẩn tuyệt đối của Ngài trên đời sống của người tín đồ. Đây là câu chuyện của Ananias và Sapphira, Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 1 trở đi. Nhưng có một người tên là Ananias thuận với vợ là Sapphira bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-rơ nói với người rằng, hỡi Ananias, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó. Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi giữ giá đó, há chẳng được sao? Điều đó đã nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Ananias nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các cả trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngần ấy đó. Phi-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, cho những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-rơ và tắt hơi. Các kẻ trẻ tuổi trở về thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Để thiết lập tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa và để bảo vệ tính cách thánh khiết của sự dân hiến, Đức Chúa Trời đã dùng một kỷ luật sắc bén, nghiêm nhặt và tức thời để đặt ra ranh giới cho hội thánh trong sự cư xử dân hiến. Nhiều người trong chúng ta khi đọc đến phần Kinh Thánh này thì ngạc nhiên về sự phán xét cấp tốc và rõ ràng và dường như xem là khắc nghiệt của Chúa trên sự vi phạm của Ananias và Sapphira. Và nếu so sánh với thái độ và phương cách chúng ta thi hành sự dân hiến thì sự vi phạm của Ananias và Sapphira xem là sự nhỏ. Nhưng đây là dữ kiện xảy ra đầu tiên trong hội thánh, và để cho hội thánh có thể biết được tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời thì Chúa vạch ra ranh giới hết sức rõ ràng trong sự cư xử này. Vấn đề dân hiến phải được áp dụng nghiêm chỉnh với tất cả lòng thành, trọn vẹn, không giả dối, không đo lường, không mặc cả với Chúa. Sự dối trá trong sự dân hiến được thiết lập là sự vi phạm đến chính Đức Thánh Linh, là thần lẽ thật soi sáng tâm lòng để áp dụng lời Chúa. Và hội thánh hiểu được tiêu chuẩn tuyệt đối này. Câu số 5, phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Và câu số 11, cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Dĩ nhiên nếu Chúa đoán phạt tất cả những người nào vi phạm dối trá trong sự dân hiến phải ngã chết tức khắc, thì có lẽ tất cả hội thánh đều không còn ai. Nhưng đây là trong thời điểm thiết lập hội thánh, thiết lập nguyên tắc sinh hoạt trong hội thánh, thiết lập tiêu chuẩn của Chúa trên hội thánh, cho nên Chúa dùng kỷ luật để mặc khải tầm quan trọng trong sự dân hiến và thái độ phải có khi dân hiến. Chúa không thay đổi tiêu chuẩn của Chúa, cũng không hạ thấp tiêu chuẩn của Ngài. Nhưng trong lịch sử của hội thánh và trong kinh nghiệm của chúng ta, Chúa bao phủ sự vi phạm của chúng ta trong ân sủng Chúa, vì Đấng Christ đã mang lấy sự đoán phạt của chúng ta tại thập tự giá. Nhưng chúng ta không thể quên bài học của Anania và Sapphira. Sự dâng hiến không phải là chuyện giỡn chơi, không phải là điều có thể coi thường làm theo ý mình, không phải là chuyện lạm dụng để được sự tôn trọng, lời khen của con người hay dùng để thiết lập chỗ đứng, cương vị trong hội thánh. Đây là vấn đề nghiêm trọng liên hệ đến Đức Thánh Linh, liên hệ đến căn bản sinh hoạt của hội thánh và công việc Chúa, cho nên phải thi hành với tất cả lòng kính sợ và giấu mình hoàn toàn dưới ân điển của Chúa để được đẹp lòng Ngài và được Chúa sử dụng cho mục đích của Chúa trong hội thánh và qua hội thánh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.